Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh Lumiere tại Pháp với tư cách đồng chủ tịch. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định phát triển đồng minh Hàn Mỹ thành quan hệ chiến lược toàn diện hướng tới tương lai. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định trao đổi chặt chẽ với các nước hữu quan về vấn đề ở Biển Hormuz. Lãnh đạo Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh Lumiere tại Pháp với tư cách đồng chủ tịch. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 3 tháng 9 giờ địa phương đang trong chuyến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chính thức bắt đầu hoạt động công du khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Lumiere, một hội nghị quốc tế về phim ảnh và nội dung nghe nhìn với tư cách là đồng chủ tịch cùng với lãnh đạo Pháp. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của khoảng 150 người xem, bao gồm các ban lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách trong ngành điện ảnh, phát thanh truyền hình và nội dung nghe nhìn, trò chơi. Các lãnh đạo chính trị cùng nhân vật trong giới văn hóa nghệ thuật đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới cũng tham dự. Phó Tổng thống cho biết, thông qua sự kiện lần này, Hàn Quốc sẽ có thể dẫn dắt các cuộc thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh và nội dung nghe nhìn toàn cầu, mở rộng nền tảng để nội dung Hàn Quốc tiến vào thị trường châu Âu và thị trường toàn cầu. Ngay sau khi đặt chân tới thành phố Nice vào ngày 6 tháng 9, Tổng thống Lee đã có buổi tiệc với các nhà sáng tạo đến từ năm châu lục. Ông Lee vào ngày 8 tháng 9 sẽ tới thủ đô Paris và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với ông Macron cùng nhiều hoạt động khác. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định phát triển đồng minh Hàn Mỹ thành quan hệ chiến lược toàn diện hướng tới tương lai. Nhật báo Le Monde của Pháp ngày 7 tháng 9 đăng tải bài phỏng vấn qua văn bản với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, được thực hiện trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của ông Lee tại Paris. Trước đó, Tổng thống Lee nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ đang phát triển thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai, thông qua hợp tác đóng tàu và tăng cường hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu. Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump là muốn thoát khỏi quan điểm truyền thống về đồng minh, phản ánh những yêu cầu của thời đại đang có nhiều thay đổi. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc đang không ngừng nâng cao vai trò và mức độ gánh vác trách nhiệm của mình trong quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, thể hiện qua việc tăng ngân sách quốc phòng và liên tục củng cố các năng lực quân sự cốt lõi cần thiết. Tổng thống Hàn Quốc cũng nêu rõ quyết tâm sẽ đóng vai trò là người giữ nhịp hòa bình để thúc đẩy nối lại các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Tờ Nhật báo cho biết, dù không đề cập trực tiếp tới phi hạt nhân hóa, nhưng Tổng thống Lee nhận định rằng nếu đối thoại Mỹ Triều được nối lại, các phương án thực chất nhằm ngăn chặn năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng có thể sẽ được đưa ra thảo luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định trao đổi chặt chẽ với các nước hữu quan về vấn đề ở Biển Hormuz. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6 tháng 9 cho biết, Seoul đang trao đổi chặt chẽ với cộng đồng quốc tế bao gồm các nước liên quan, nhằm sớm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông, cũng như bảo đảm tự do lưu thông hàng hải cho mọi tàu thuyền tại eo Biển Hormuz, trong đó có các tàu của Hàn Quốc. Phát biểu này được phân tích mang hàm ý rằng việc Hàn Quốc xem xét cử quân tới eo Biển Hormuz không phải nhằm mục đích tham chiến hay thực hiện các hành động quân sự mang tính tấn công, mà tập trung vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải. Đồng thời đây cũng là lập trường chung của toàn thể cộng đồng quốc tế, chứ không chỉ riêng Seoul. Vấn đề đặt ra là Seoul sẽ giải thích lập trường này ra sao để phía Iran có thể thấu hiểu. Trước đó, một quan chức cấp cao trong phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 4 tháng 9 cho biết, chính phủ đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm cả đóng góp quân sự tại eo biển này và hiện đang tham vấn với các nước như Mỹ, Pháp và Anh. Về điều này, một hãng truyền thông thân lực lượng vũ trang Hezbollah tại Liban đưa tin, một quan chức cấp cao của Iran đã cảnh báo, nếu Hàn Quốc có hành động đối đầu với nước này tại eo biển Hormuz, thì Iran sẽ coi đó là hành vi xâm lược quân sự trực tiếp và tham gia chiến tranh chống lại Iran. Hiện tại, căng thẳng quân sự tại eo biển Hormuz đang leo thang đỉnh điểm bởi các đòn trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran. Nhà Trắng đang chờ chính phủ Hàn Quốc triển khai nguồn lực đến eo biển Hormuz. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, một quan chức Nhà Trắng ngày 6 tháng 9 giờ địa phương phát biểu, Seoul là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn từ Trung Đông, và Mỹ hiện đang chờ chính phủ Hàn Quốc triển khai nguồn lực đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập cụ thể đến loại hình cũng như quy mô nguồn lực mà Washington mong muốn Seoul đóng góp. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 30 tháng 8 đã một lần nữa khẳng định sẽ ghi nhớ việc Hàn Quốc và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Bên cạnh đó, ông Trump nói thêm Washington không thể tiếp tục đơn phương giúp đỡ các nước đồng minh nếu họ không đứng ra hỗ trợ. Trong bối cảnh Mỹ liên tục gây sức ép yêu cầu các đồng minh mở rộng vai trò, một quan chức phụ tổng thống Hàn Quốc hôm 4 tháng 9 cho biết Seoul đang xem xét các phương án đóng góp thực chất tại eo biển Hormuz, bao gồm cả khả năng đóng góp về mặt quân sự. Hàn Quốc có thể cân nhắc các phương án hành động trong phạm vi không gây ảnh hưởng đáng kể đến tư thế sẵn sàng đối phó với các tình huống trên bán đảo Hàn Quốc. Quân đội hành Mỹ-Nhật bắt đầu tập trận đa miền Freedom Edge. Từ ngày 7 đến 11 tháng 9, quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu tiến hành cuộc tập trận đa miền định kỳ mang tên Freedom Edge trên vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Được biết, đợt tập trận lần này có sự góp mặt của 6 tàu chiến, bao gồm tàu khu trục Aegis của ba nước, cùng các máy bay tuần tra trên biển, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu trên không. Tàu sân bay của Mỹ tiếp tục vắng bóng năm thứ hai liên tiếp sau năm ngoái, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran kéo dài. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, thông qua cuộc tập trận lần này, ba nước sẽ nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp ứng phó trên biển, trên không và không gian mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác vững chắc và ổn định. Cuộc tập trận Freedom Edge được tổ chức thường niên sau khi lãnh đạo ba nước nhất trí triển khai tập trận đa miền định kỳ tại hội nghị thượng đỉnh hành Mỹ-Nhật ở Mỹ vào năm 2023. Quân đội Hàn Quốc khẳng định, cuộc tập trận lần này tuân thủ luật pháp và các quy chuẩn quốc tế, là cuộc tập trận thường niên mang tính phòng thủ, nhằm nâng cao năng lực răn đe và ứng phó trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Bắc Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn Kangon cho Hải quân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7 tháng 9 đưa tin, lễ biên chế của tàu khu trục mới lớp 5.000 tấn mang tên Kangon đã được tổ chức tại cảng Wonsan, thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon vào một ngày trước, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Kim cho biết tàu khu trục Kangon không chỉ là kết tinh của sức mạnh kinh tế, quốc phòng và khoa học công nghệ của Bắc Triều Tiên, mà còn là biểu tượng cho lòng tự tôn, ý chí và tinh thần kiên cường của miền Bắc trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Ông Kim cho rằng, an ninh của Bình Nhưỡng luôn phải đối mặt với những mối đe dọa thường trực và trực tiếp, trong đó mối đe dọa hàng đầu tập trung ở vùng biển phía đông của miền Bắc và các vùng biển lân cận. Lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh, việc tàu Kangon chính thức được đưa vào biên chế của lực lượng hải quân tại vùng biển phía đông, cùng thông tin về các căn cứ hải quân đang được xây dựng tại khu vực này, là một tín hiệu rõ ràng gửi tới các đối thủ rằng đã đến lúc Bắc Triều Tiên thực hiện chủ quyền cả trên biển và dưới biển, cũng như thực hiện quyền tự vệ hợp pháp và đáp trả khi cần thiết. Tàu Kangon từng gặp sự cố trong lễ hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái, khi thân tàu bị nghiêng và lật trong lúc hạ thủy dẫn đến mắc cạn. Dù miền Bắc đã trục vớt con tàu và tiếp tục tổ chức lễ hạ thủy chỉ 22 ngày sau vụ tai nạn, song vẫn có những nghi vấn về khả năng vận hành bình thường của con tàu này. Ngoại trưởng Hàn Quốc đề nghị Nepal hỗ trợ công tác tìm kiếm công dân Hàn mất tích trong trận lũ quét. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun, người đang có mặt tại Kathmandu, Nepal từ ngày 5 tháng 9, đã có cuộc hội đàm kéo dài 45 phút với người đồng cấp Nepal Shishir Khanal vào sáng ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương. Trước tiên, Bộ trưởng Cho đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại bản địa, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc khi tung tích của 9 công dân Hàn Quốc bị mất liên lạc hiện vẫn chưa được xác nhận, qua đó đề nghị chính phủ Nepal dành sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt tới công tác tìm kiếm. Ông Cho đề cập đến đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc cùng các trang thiết bị tìm kiếm và cứu hộ ngày 2 tháng 9 vừa qua đã được cử tới Nepal và hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để tiến hành công tác tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, Bộ trưởng Cho cũng đã giải thích về kế hoạch cung cấp khoản viện trợ hiện vật trị giá 130 triệu won, khoảng 96.600 đô la Mỹ, cùng khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 1 triệu đô la Mỹ thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đáp lại, Ngoại trưởng Nepal đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự hỗ trợ này. Chủ tịch Đảng cầm quyền nhấn mạnh Hàn Quốc cần củng cố năng lực tự chủ. Phát biểu tại kỳ họp thường kỳ Quốc hội Hàn Quốc ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Min-seok nhấn mạnh, thời kỳ chỉ biết trông đợi một chiều vào nước Mỹ đã qua. Bản chất của sự thay đổi trong quan hệ hành Mỹ nằm ở việc tế bào quyền áp đảo của Mỹ bị suy giảm, trong khi năng lực tự chủ của Hàn Quốc lại gia tăng. Ông Kim chỉ ra rằng ngày nay, chính nước Mỹ cũng đang lo ngại bị Trung Quốc vượt qua. Tự định vị mình là một đối tác giao dịch khắc khe thay vì là một người anh ca hào phóng, đưa ra đề xuất giảm quy mô các cuộc tập trận chung hành Mỹ, khuyến nghị Hàn Quốc tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng, đồng thời đề cập đến số lượng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và coi đó như một thực tế chắc chắn. Bên cạnh đó, quan chức này chỉ ra rằng giá trị chiến lược của Hàn Quốc so với Nhật Bản giờ đây cũng đã khác. Với tư cách là cường quốc về chế bán dẫn và đóng tàu, Hàn Quốc là đối tác chiến lược của Mỹ không hề thua kém Nhật Bản. Mặt khác, về quan hệ liên triều, lãnh đạo Đảng Cầm quyền cho rằng thay vì phớt lờ học thuyết hai quốc gia của Bắc Triều Tiên, cần phải vận dụng điều này để đạt được mục tiêu cùng chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Dù khó có thể đồng tình với quan điểm hai quốc gia thù địch của Chủ tịch Kim Jong Un, nhưng theo lãnh đạo Đảng Dân chủ đồng hành, cần nhìn vào thực tế rằng cộng đồng quốc tế vốn đã công nhận hai miền Nam Bắc là hai quốc gia riêng rẽ. Theo Chủ tịch Kim Min-sook, Hàn Quốc cần chủ động củng cố năng lực an ninh độc lập của mình ngay từ bây giờ, xét đến khả năng Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể cải thiện quan hệ một cách nhanh chóng và thông qua phương thức đóng băng trước giải quyết sau trong vấn đề hạt nhân miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.